Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 25 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn.
Bộ Y tế khẳng định không thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng.
Thành phố Hồ Chí Minh chi gần 10.000 tỷ đồng cải tạo rạch xuyên tâm.
Trung Quốc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 3. Theo chương trình làm việc, sáng nay Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh đã được Quốc hội khóa 15 thông qua vào chiều qua 24 tháng 10. Chiều nay, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được báo cáo kết quả kiểm phiếu. Sau đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn.
Trước số ca mắc bệnh tay chân miệng gia tăng, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết hiện nay thuốc điều trị bệnh tay chân miệng không thiếu. Hiện có 13 loại thuốc chứa thành phần điều trị tay chân miệng được cấp giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam. Cục Quản lý Dược cũng vừa cấp phép nhập khẩu thêm 15.000 lọ thuốc immunoglobulin theo quy định để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh. Thống kê của Bộ Y tế tích lũy từ đầu năm đến nay thì cả nước ghi nhận hơn 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 23 ca tử vong. Tại một số địa phương, số ca mắc tay chân miệng tiếp tục gia tăng.
Chiều qua, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn xảy ra tại khu du lịch làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã được các lực lượng chức năng tìm thấy. Như vậy, tính đến cuối giờ chiều qua, cả 4 nạn nhân là người nước ngoài, quốc tịch Hàn Quốc đã được tìm thấy nhưng đều đã tử vong. Nguyên nhân là do lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về suối cạn thuộc địa phận khu du lịch làng Cù Lần khiến cho nhóm du khách này gặp nạn.
Tại tỉnh Quảng Trị, mưa to làm một đập dâng bị vỡ. Rất may phía hạ lưu đập không có nhà dân, lúa và hoa màu đã thu hoạch nên không thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất. Trong 24 giờ qua, tại tỉnh Quảng Trị mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Mưa to gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư. Tại thành phố Đông Hà có 13 khu dân cư bị ngập, có nơi ngập sâu hơn 1m. Nhiều gia đình không kịp di chuyển, kê gác tài sản nên đã bị ngâm nước. Một số trường học tại vùng trũng huyện Hải Lăng, thành phố Đông Hà đã cho học sinh nghỉ học.
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa cho biết, công suất điện dự phòng tại miền Bắc cuối năm nay có thể xuống thấp do một số tổ máy thuộc nhà máy nhiệt điện tại miền Bắc phải dừng hoạt động để bảo dưỡng. Bên cạnh đó, Bộ cũng cảnh báo về việc có thể xuất hiện tình trạng thiếu công suất khoảng 1.700 MW trong một số giờ cao điểm các tháng 6 và 7 nếu lưu lượng nước về các hồ thủy điện tại miền Bắc cực đoan.
Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, dự án cải tạo rạch xuyên tâm vừa được phê duyệt dự án vào tháng 10 năm 2023 và sẽ được cải tạo vào tháng 8 năm 2024. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó chi phí xây dựng là hơn 2.700 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là hơn 6.300 tỷ đồng. Hiện ngành chức năng đang lên phương án bố trí tạm cư cho người dân trong lúc chờ tái định cư. Rạch xuyên tâm là một trong những tuyến rạch ô nhiễm nặng nề nhất thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 20 năm qua.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông đại lộ Thăng Long, đoạn qua thị trấn liên quan huyện Thạch Thất từ ngày 27 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấm toàn bộ các phương tiện tham gia giao thông và người đi bộ đi qua khu vực thi công hạng mục cuối kênh T1 thuộc dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Tiêu Săn trên đường 419, đoạn km số 5 cộng 850 đến km số 5 cộng 910. Các phương tiện cần chủ động tìm hiểu phương án phân luồng để chủ động hướng di chuyển.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngày 24 tháng 10 đưa tin, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 14 đã miễn nhiệm ông Lý Thượng Phúc khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Ủy viên Quốc vụ. Theo CCTV, cũng tại kỳ họp thứ 6 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương khỏi vị trí Ủy viên Quốc vụ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 24 tháng 10 xác nhận, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Mỹ từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, trong chuyến thăm này, ông Vương Nghị sẽ đi sâu trao đổi về quan hệ Trung-Mỹ, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm với các quan chức cấp cao Mỹ, giao lưu hữu nghị với nhân sĩ các giới của nước này, đồng thời bày tỏ lập trường nguyên tắc và quan ngại chính đáng của Trung Quốc về quan hệ song phương. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến việc ông Vương Nghị sẽ gặp những ai trong chuyến đi này.
Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 nơi thảo luận các vấn đề an ninh khu vực sắp diễn ra từ ngày 29 đến 31 tháng 10. Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức, hơn 90 phái đoàn trong đó có Mỹ và Nga đã xác nhận tham dự diễn đàn. Trong số các đại biểu tham dự có 22 đại biểu cấp Bộ trưởng Quốc phòng trở lên, 14 đại biểu cấp Tổng tư lệnh quân đoàn. Ngoài ra còn có Tổng thư ký ASEAN và đại biểu của các tổ chức quốc tế và khu vực như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên đoàn Ả Rập, NATO và Liên minh châu Âu. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh được thành lập vào năm 2006 và là diễn đàn được tổ chức hàng năm thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực.
Ngày 24 tháng 10, Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi bảo đảm các chuyến hàng cứu trợ tới giải Gaza, khu vực đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do xung đột leo thang. WHO cho hay nguồn cung y tế và dược phẩm đã được chuyển tới 3 bệnh viện quan trọng ở phía nam giải Gaza. Tuy nhiên, số hàng này cũng cần tới khu vực phía bắc của giải Gaza, một trong những địa điểm có mật độ dân cư lớn nhất thế giới. Hiện có 1/3 bệnh viện và 2/3 cơ sở khám chữa bệnh tại giải Gaza đang không thể vận hành. Trước tình hình này, WHO kêu gọi các bên hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.
Ngày 24 tháng 10, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Pandey khẳng định xung đột giữa Hamas-Israel có thể giáng đòn nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu. Theo Chủ tịch WB, những gì diễn ra gần đây tại Israel và giải Gaza gây tác động nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế. Ông nhấn mạnh thế giới đang ở trong thời điểm rất nguy hiểm. Theo các nhà phân tích, tất cả các kịch bản xung đột đều có thể đẩy giá dầu tăng kỷ lục, lạm phát cao hơn và tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc. Trong trường hợp xấu nhất, giá dầu mỏ thế giới có thể tăng lên mức 150 đô la Mỹ một thùng. Lạm phát toàn cầu nhiều khả năng sẽ tăng lên 6,7% trong năm 2024, cao hơn nhiều so với dự báo hiện tại 5,8% của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
Ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine, ông Mykola Solsky cho biết, nước này đã xuất khẩu được khoảng 700.000 tấn ngũ cốc thông qua hành lang xuất khẩu mới trên Biển Đen kể từ khi hành lang này bắt đầu hoạt động vào tháng 8. Vị bộ trưởng này cũng cho biết, kể từ khi hành lang mới đi vào hoạt động, đã có 38 tàu cập các cảng và hơn 30 tàu đã rời cảng Ukraine. Song không phải tàu nào cũng chở ngũ cốc. Bộ Nông nghiệp Ukraine dự tính nước này sẽ thu hoạch được 79 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu trong năm 2023, với lượng xuất khẩu vụ mùa 2023-2024 có thể lên đến 50 triệu tấn.
Ngày 24 tháng 10, quân đội Mỹ thông báo đã bắn hạ 2 máy bay không người lái nhằm vào các vị trí của lực lượng này và đồng minh ở Syria. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria trong sáng ngày 24 tháng 10 không gây thương tích hay thiệt hại gì. Trước đó, nhóm vũ trang tự xưng là Kháng chiến Hồi giáo Iraq tuyên bố đã triển khai các máy bay không người lái nhằm vào quân đội Mỹ ở Syria. Nhóm trên ngày 21 tháng 10 cũng cho biết đã nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ ở Iraq. Tuần trước, lực lượng Mỹ đã bắn hạ 2 máy bay không người lái ở Iraq.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Trên trang chủ, Ajax xác nhận đã chia tay huấn luyện viên Maurice Stein. Đây là hậu quả của chuỗi trận kém cỏi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Tại giải vô địch quốc gia, Ajax đứng áp chót bảng xếp hạng với 5 điểm sau 7 trận.
Theo Mail Sport, Ajax Amsterdam đang muốn lôi kéo ông Michel van der Gang về làm huấn luyện viên sau khi sa thải Maurice Stein. Van der Gang thuộc nhóm trợ lý của huấn luyện viên Erik ten Hag tại Manchester United. Trước đó, cặp đôi này đã cùng làm việc với nhau tại chính Ajax.
Mới đây, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Barca đã gia nhập cuộc đua chiêu mộ Julian Alvarez cùng Real Madrid. Dù vậy, theo Football Insider, Man City vẫn rất tự tin có thể giữ chân tiền đạo người Argentina và hoàn toàn không có ý định bán anh. Hợp đồng giữa Alvarez và The Citizen còn thời hạn đến hết tháng 6 năm 2028.
Theo 90 Minutes, Arsenal vẫn giữ mối quan tâm với tiền vệ Douglas Luiz của Aston Villa, dù đã bị từ chối hai lời đề nghị trước đó. Tiền vệ người Brazil đang thể hiện phong độ thăng hoa ở mùa này với 5 bàn thắng tại Premier League.
Theo Fabrizio Romano, tiền đạo Sehui Gurasi chỉ có điều khoản giải phóng hợp đồng với Stuttgart là 17,5 triệu euro. Gurasi đang là chân sút được theo đuổi gắt gao tại châu Âu với 14 bàn sau 8 trận ở Bundesliga mùa này.
Theo Gazzetta dello Sport, Liverpool đang đặc biệt quan tâm tiền vệ trẻ Fernandes của Boca Juniors. Tuy nhiên, Zuccop sẽ phải cạnh tranh với AC Milan và Benfica trong thương vụ này.
Tại lễ công bố các giải thưởng quả bóng vàng 2023 diễn ra hôm qua, ban tổ chức thông báo có 20 đề cử cho quả bóng vàng nam. Ở hạng mục quả bóng vàng nữ năm 2023, 11 cầu thủ đã được đề cử. Theo kế hoạch, đầu tháng 11, ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên các đội tuyển, đội trưởng các câu lạc bộ V-League, đội nữ, đội Futsal, đại diện các cơ quan báo đài trên cả nước. Hạn chót thu phiếu bầu là ngày 28 tháng 12 năm 2023. Lễ trao giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, các tỉnh miền Bắc từ đêm qua trời chuyển sang trạng thái mây nhiều. Một số nơi ở vùng ven biển và khu vực phía nam của vùng đồng bằng đã xuất hiện những cơn mưa. Dự báo trong ngày hôm nay, nhiều nơi ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ mây nhiều hơn. Vùng mưa sẽ có xu hướng mở rộng hơn lên phía bắc và lan sang cả khu vực phía tây. Đến chiều tối và đêm nay, bắc bộ sẽ có mưa nhiều nơi hơn. Do mây nhiều lại có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở bắc bộ chỉ từ 27 đến 31 độ. Khu vực miền trung dự báo trong ngày hôm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình là khu vực có mưa vừa, mưa to. Trong đó, phần phía nam Nghệ An, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình là vùng có mưa to với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ 30 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Thanh Hóa và Quảng Trị cũng có mưa nhưng với lượng ít hơn, chỉ khoảng từ 10 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Còn với khu vực phía nam, vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, ít mưa. Với diễn biến về thời tiết như vậy, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị, nhiệt độ vẫn thấp, phổ biến dưới 29 độ. Còn các vùng còn lại thì dao động từ 30 đến 33 độ. Chiều tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rông, trong đó Tây Nguyên có mưa rải rác, Nam Bộ thì mưa rông xấp xỉ nhiều nơi. Còn khoảng thời gian từ nay đến 15 giờ chiều, các tỉnh phía Nam vẫn có được thời tiết tạnh giáo, có nắng nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, Nam Bộ là 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.